Chương 3. Ngạc nhiên. Tôi nhận được cuộc gọi từ người tôi chưa từng gặp bao giờ. Anh ta tự giới thiệu về mình và nói rằng anh ta cùng với một vài người nữa thực sự rất thích cuốn sách Faith Hunt, Đi Săn Bằng Đức Tin, cũng như sự dạy dỗ của tôi về Vương quốc Đức Chúa Trời. Thực tế thì anh ta muốn hỏi liệu tôi có hứng thú đi Montana để giảng dạy cho nhóm 70 người nam vào tối thứ Sáu và sáng thứ Bảy hay không. Trước khi tôi có thể trả lời thì anh ta nói tiếp. Sau khi dạy xong vào sáng thứ Bảy, chúng tôi muốn mời mục sư đi săn linh dương, vì khi đó là mùa linh dương. Chà, không mất nhiều thời gian để trả lời đâu. Tôi đồng ý ngay. Anh ta còn nói các con của tôi cũng được mời đi cùng nếu chúng muốn. Suốt nhiều tháng hè, họ giúp chúng tôi lấy được giấy phép để tôi có thể đi săn vào mùa thu năm đó. Con trai tôi là Tim cũng quyết định đi cùng và cháu cũng có được giấy phép. Sau đó tôi được biết đây là nhóm những người làm mục vụ Romance Keepers và họ vô cùng say mê những câu chuyện đi săn tôi kể trong phần dạy dỗ của mình cũng như cách tôi nhận được con nai bằng đức tin. Họ muốn nghe nhiều hơn về cách tôi luôn có được con nai của mình trong vòng 30 đến 40 phút và thậm chí là cách thức cụ thể Đức Chúa Trời dạy tôi liên quan đến loài động vật tôi săn cũng như giới tính của chúng rồi kích cỡ gạt nai nữa. Tôi phải đồng ý là những câu chuyện tôi kể hầu như không thể tin được. Và nếu tôi không tận mắt nhìn thấy chúng xảy ra, thì có lẽ tôi cũng tò mò không kém gì họ đâu. Cuối cùng thì tuần lễ đi Montana cũng đến. Tim và tôi bay qua đó và có gặp một vài người lãnh đạo trong nhóm mục vụ. Họ thực sự là những người yêu mến Chúa. Họ dẫn chúng tôi đi câu cá hồi cũng như đến trường bắn để xem những khẩu súng trường họ đã chuẩn bị cho chúng tôi. Lớn lên ở Ohio, tôi không quen dùng súng trường tầm xa. Luật của tiểu bang chỉ cho phép súng săn chuyên dụng cho việc săn nai và tầm xa luôn dưới cự ly 91.44 m, còn lại hầu hết là dưới 46 m. Cho nên khi họ thiết lập mục tiêu bắn ở cự ly 183 m, thì tôi cần phải điều chỉnh nhiều đấy. Nhưng sau khi luyện tập được một chút, thì tôi có thể bắn trúng bia và tuyên bố mình đã sẵn sàng đi săn. Tối hôm đó, tôi dạy họ ở sân vận động trường học địa phương và buổi sáng hôm sau cũng vậy. Tất cả họ, ai nấy đều háo hức lắng nghe và học tập Vương quốc của Đức Chúa Trời. Đặc biệt là cách Đức Chúa Trời dạy tôi về luật lệ của Vương quốc thông qua việc đi săn. Sau bữa trưa họ nói, sau giờ học là giờ đi săn linh dương nhé các anh em. Tôi chưa từng đi săn linh dương và tôi đoán mình cũng không hiểu tiến trình săn linh dương là gì. Với kinh nghiệm đi săn của tôi thì bạn sẽ đi với một đội hoặc 2-3 người là chuẩn rồi. Nhưng đằng này họ lại chở theo rất rất nhiều người cùng đi. Tôi nhớ đêm trước khi đi săn, Tim hỏi tôi, bố ơi, bố không lo lắng về chuyến đi săn linh dương đúng không? Bố sẽ dạy cho họ biết Vương quốc là gì, cũng như lời công bố con số nhất định mà Vương quốc lúc nào cũng hoạt động y như vậy phải không bố? Nhưng nếu bố không săn được con linh dương nào trước mặt họ thì sao bố ơi? Tôi đáp lời con trai tôi rằng tôi không lo lắng về chuyện săn linh dương. Brenda và tôi đã gieo hạt giống và đã đồng thuận về con linh dương đó, nên nó chắc chắn phải là như vậy. Khi xe chúng tôi dừng lại ở một trang trại được phép đi săn, thì họ giải thích cho chúng tôi biết rằng linh dương là loài chạy nhanh nhất Bắc Mỹ. Chạy nhanh thứ hai hành tinh chỉ xếp sau loài báo ghê ba ăn thịt mà thôi. Họ còn giải thích thêm rằng loài linh dương có cặp mắt tinh ranh vô cùng. Chúng luôn đề cao cảnh giác, cho nên chỉ cần thấy người là chúng sẽ biến mất tâm trong vòng một giây. Những câu nói như vậy, một con linh dương được cho tôi và của Tim sẽ là con cái. Kế hoạch của chúng tôi là lấy xe đến nông trại, sau đó cho xe chạy lên đỉnh đồi, rồi đi bộ lên đỉnh đồi quan sát phía dưới để xem có chỗ trăm mát nào đặng chúng tôi đặt vị trí bắt đầu chuyến đi săn của mình hay không. Lúc lên đến đỉnh đồi, từ đằng xa chúng tôi phát hiện được một bầy linh dương đang đứng. Vì lý do địa hình nên chúng tôi cảm thấy mình đã tiếp cận chúng đủ gần cho một cú bắn đẹp mắt bằng cách đứng nấp tại một hẻm núi thấp men theo con suối. Chúng tôi phải len lỏi vào hẻm núi một cách vô cùng cẩn thận để đến được quả đồi cuối cùng, rồi chậm chậm từng chút leo lên ngọn đồi để nhắm bắn nếu con linh dương hãy còn đứng đó lúc chúng tôi đến nơi. Khi đến nơi rồi, chúng tôi vào vị trí bắn ở một khoảng cách tầm 183m đến 229m so với con linh dương kia. Tim và tôi bò thật chậm men theo sườn núi để chắc chắn chúng tôi đã ở gần sát triền núi nhất, sao cho chúng tôi có thể nhìn bao quát được sườn núi. Theo kế hoạch thì sau khi hạ được con linh dương của tôi thì sẽ đến lượt Thiêm bắn hạ con linh dương cái. Tôi bò thật chậm theo sườn núi và nhìn khắp một lượt để chắc chắn kế hoạch của chúng tôi thành công. Một bầy linh dương nhỏ không nhìn thấy chúng tôi. Tôi giương súng trường của mình lên và thấy khó có thể giữ cố định cánh tay với một khoảng cách xa như thế. Chưa kể việc bò trường như thế này đúng là rất khó thở. Nhưng cuối cùng, khi nghĩ bản thân tôi sắp có được con linh dương được, tôi mạnh dạn bóp cò súng. Tôi đã bắn trượt. Đàn linh dương dường như đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra lúc tôi bóp cò lần hai. Tôi lại bắn trượt. Bây giờ thì chúng bỏ chạy tán loạn lúc tôi bóp cò lần ba, rồi lần bốn, nhưng tất cả đều trượt. Khi bắn phát thứ năm, thì tất cả bọn chúng đều biến mất khúc chỉ sau một tiếng tách từ cò súng của tôi. Tôi hết đạn. Tôi biết ngay lúc đó, bọn chúng chạy tán loạn hết cả rồi. Chúng đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi thật rồi. Tất cả bọn chúng ngoại trừ một con linh dương được tôi đã bắn trượt khi nãy. Cậu ta đứng yên ở đấy theo một cách thật hoàn hảo. Cách vị trí tôi đứng bắn khoảng vài mét trở lại. Tôi hứng khởi mượn cây súng trường của Thiêm. Bây giờ tôi đang đứng đó, giương súng lên, kéo cò súng và con linh dương được ấy ngã xuống. Tôi vừa phấn khích vừa thở vào nhẹ nhõm. Con linh dương được này đã là của tôi. Khi nhìn lại phía sau lưng, tôi còn bị làm cho hết hồn hương khi thấy mọi người hò hét cổ vũ. Có một vài người đang gọi điện thoại, còn tôi thì nghe được tiếng một người đang nói với đầu dây bên kia rằng: "Thật đấy, nó y hệt như cuốn sách Đi Săn Bằng Đức Tin. Khoảng phút thứ 40 thì con linh dương được kia đứng im, không nhúc nhích, y hệt như cuốn sách đã nói vậy." Tất cả bọn họ đều nhìn thấy Dương Quốc hoạt động. Sau tất cả những việc này, tôi dành hàng giờ đồng hồ liền để dạy họ về Dương Quốc, và ai nấy cũng đều muốn được nhìn thấy cách Dương Quốc hoạt động. Ồ, vậy đấy, mặc cho tôi có bắn dở tệ thì nó vẫn có kết quả, chưa kể nó còn tăng thêm mức độ tin cậy cho những gì tôi dạy nữa. Buổi trưa hôm đó, Thiêm bắn hạ được con linh dương cái đang chạy cho mình với cú bắn hoàn hảo. Cả hai chúng tôi đều vô cùng hào hứng. Montana vẫn cứ xinh đẹp như thế, còn Thiêm và tôi thì kinh nghiệm được Dương Quốc theo chiều kích thật đáng sợ. Tôi vẫn còn treo đầu con linh dương được trên tượng trong phòng làm việc của tôi để nhắc tôi nhớ về Dương Quốc và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Tại sao tôi lại kể cho bạn nghe chuyến đi săn của chúng tôi trong một cuốn sách như thế này? Vì Đức Chúa Trời muốn dùng bạn để mô phỏng Dương Quốc Ngài cho hết thảy gia đình, bạn bè và người thân của bạn. Tất cả họ đều muốn nhìn thấy Dương Quốc hoạt động. Thế giới đang đói khát nhìn thấy một điều gì đó có thật, và Đức Chúa Trời luôn thích làm cho họ phải kinh ngạc. Để làm họ ngạc nhiên, bạn sẽ phải học biết cách Dương Quốc Đức Chúa Trời vận hành, cũng như cách Đức Thánh Linh mang những câu trả lời cùng những cơ hội bạn cần để làm kinh ngạc mọi người, kể cả bạn. Về sau, có một vài lãnh đạo điều hành một vụ này mời tôi đi mô phỏng về Dương Quốc cho nhiều người đang bị mắc kẹt trong tôn giáo với mục đích rất khác biệt. Sau này tôi mới biết có nhiều người trong số họ đã dâng tấm lòng mình cho Chúa từ sự dạy dỗ của tôi ngày ấy. Đức Thánh Linh đã thực thi kế hoạch đó thật đúng chỗ, và Ngài sẽ giúp đỡ bạn để kế hoạch của bạn cũng được thành công. Hãy để tôi kể cho bạn nghe thêm một câu chuyện nữa. Nhưng câu chuyện này ra trực tiếp từ Kinh Thánh, và nó sẽ minh họa một lần nữa cách Đức Chúa Trời muốn làm cho bạn ngạc nhiên bằng những kế hoạch và chiến lược siêu nhiên làm bằng cớ cho sự thực hữu của Ngài, cũng như tình yêu Ngài dành cho những người xung quanh bạn. Một lần kia, khi Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ hồ Gê-đê-sa-rết, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, bởi những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang gặt lưới. Ngài lên một trong hai chiếc thuyền đó là chiếc của Simon và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Rồi Ngài ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng. Khi giảng xong, Ngài bảo Simon: hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. Sa-môn thưa, thưa thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi sắp đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền đến nỗi gần chìm. Thế vậy, Simon Pierre quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu và thưa: Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội. Vì Simon và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mé lưới vừa rồi. Và Gia-cơ và sang con CBD, bạn của Simon cũng vậy. Luca chương 5 câu 1 đến câu 9. Pierre, Gia-cơ và sang đã đánh cá suốt đêm mà chẳng bắt được gì. Họ là những ngư phủ dày dặn kinh nghiệm lớn lên bên bờ hồ, và họ hiểu rất rõ bờ hồ này. Tuy nhiên họ lại trở về với đôi bàn tay trắng. Nhưng dĩ nhiên có chuyện không kết thúc ở đó. Chúa Giê-xu mượn thuyền của Phi-e-rơ để giảng cho đoàn dân, rồi sau đó Ngài bảo ông thả lưới ở ngoài chỗ nước sâu. Phi-e-rơ hơi sốc một chút, đáp lại rằng ông và những người bạn đã đánh cá suốt đêm mà không bắt được con cá nào, nhưng vì Chúa Giê-xu bảo vậy nên ông sẽ làm theo như vậy. Khi Phi-e-rơ quăng lưới, Kinh Thánh chép ông bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp đứt, và ông phải gọi những người bạn ngư phủ khác đến giúp ông. Kinh Thánh còn nói lưới của bạn bè ông cũng sắp đứt, và tất cả tàu cá của bọn họ đều gần chìm vì quá nhiều cá. Kinh Thánh nói những ngư phủ dày dặn kinh nghiệm đầy quảng kinh bởi số cá họ bắt được vào ngày hôm đó nhiều đến nỗi họ đã bỏ nghề để đi theo Chúa Giê-xu. Đây là một trong những câu chuyện Kinh Thánh tôi yêu thích, vì nó mô tả rõ ràng bức tranh về những sự khác nhau giữa hai vương quốc bóng tối và vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc bóng tối dưới sự cai trị của Satan là một vương quốc đổ bể, kiệt quệ, hệ thống làm việc quần quật mà không có được thứ gì, đầy những sự lao khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt chỉ để sinh tồn. Tôi gọi đây là hệ thống rủa xả của quả đất, bị đem đến thế gian qua sự nổi loạn của Adam khi so sánh với bức tranh vương quốc Đức Chúa Trời vinh hiển cùng với những gì vương quốc Đức Chúa Trời sinh ra. Hãy nhìn thật lâu, thật kỹ hai bức tranh, hai thái cực này để nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã mang đến cho bạn cánh cửa số 2, cánh cửa của vương quốc. Bây giờ, mọi cơ đốc nhân đều sẽ vỗ tay, hò hét và lớn tiếng rằng: Phải, vương quốc của Đức Chúa Trời thật tuyệt, hãy nhìn số cá mà xem. Nhưng có rất ít người hỏi Chúa Giê-xu đã làm gì, và hầu hết không ai biết rằng tất cả họ đều được ban cho cùng một thẩm quyền và khả năng để tận hưởng cùng một mức độ cung ứng như Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã có ngày hôm ấy. Câu trả lời mẫu mực liên quan đến việc giải thích cho cách Chúa Giê-xu thực hiện sự việc ngày hôm đó là: vì Chúa Giê-xu là Chúa nên Ngài có thể làm được điều đó. Nhưng khoan đã, chúng ta đã thấy Chúa Giê-xu không chữa lành được cho rất nhiều người trong Mác đoạn 6, vì thiên đàng không có quyền hạn thực thi pháp lý tại đó kia mà. Không, có nhiều định luật thuộc linh của vương quốc được thi hành vào ngày hôm đó, làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng và sáng sinh ra vô số cá đấy. Nhưng đây mới là vấn đề. Hầu hết các cơ đốc nhân tôi gặp thậm chí còn không nghĩ chuyện này có thể xảy ra, và rằng họ có thể làm điều tương tự như Chúa Giê-xu đã làm. Nếu có thì họ cũng không có manh mối cho việc làm sao Chúa Giê-xu thực hiện được điều đó. Tôi hay nói câu này trong những chương trình hội nghị tôi tổ chức, đó là nếu bạn không thể dạy được điều gì đó thì bạn cũng không thể sống với nó được. Ý tôi là nếu bạn không xác định được cách để bắt cá thì bạn không bao giờ sao chép được cách bắt cá. Cho nên làm sao có được mẻ cá lớn này hay vậy? Bạn có thể xác định được không? Nếu bạn muốn nắm bắt được kiểu thành công như vậy, bạn sẽ phải tìm xem chúng xuất hiện bằng cách nào. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều sốc khi tôi bắt đầu nói chuyện như vậy. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói gì? Thật, ta bảo thật các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì ta đi về với cha. Giăng chương 14 câu 12. Khi Chúa Giê-xu nói chúng ta có thể làm tương tự những việc Ngài làm vì Ngài về cùng cha, thì Ngài đang muốn nói đến việc Đức Thánh Linh sẽ được ban xuống cho chúng ta sau sự chết và phục sinh của Ngài. Cũng cùng một Đức Thánh Linh này đã giáng trên Chúa Giê-xu tại bờ sông Giô-đan, cho phép Ngài thi hành những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã thấy khi chúng ta đi theo chức vụ của Ngài. Chúng ta biết quyền năng này đã bị ngăn trở trong Mác đoạn 6 vì cớ sự vô tín của lòng người, nhưng quyền năng ấy lại không bị ngăn trở trong Luca 5 liên quan đến cá, thì chúng ta cần học biết những định luật của vương quốc để chúng ta có thể xác định được đâu là những ngăn trở hay cơ hội cho phép dòng chảy của Thánh Linh tự cho tuôn đổ bất kể hoàn cảnh là gì. Cho nên hãy nhìn vào câu chuyện và tìm xem có những định luật và nguyên tắc nào trong vương quốc chúng ta có thể nhận diện và học tập được. Bây giờ, nếu bạn đã đọc cuốn sách đầu tiên của tôi, thì bạn biết điều thuộc linh nào đã xảy ra tại đây khi Phi-e-rơ đem con tàu đến cho Chúa Giê-xu dùng. Đó là con tàu cá của Phi-e-rơ, và thực sự thì đây là toàn bộ vốn liếng làm ăn của ông. Nó đã được chuyển đổi vương quốc hay chuyển đổi quyền hạn thực thi pháp lý. Đúng đấy, khi Chúa nhận lấy con tàu, thì con tàu này ở dưới chức vụ của Ngài. Bây giờ con tàu của Phi-e-rơ ở dưới quyền hạn thực thi pháp lý của vương quốc Đức Chúa Trời. Một khi con tàu ở dưới quyền hạn thực thi pháp lý của vương quốc Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh có quyền hạn thực thi pháp lý để chuyển tải lời tri thức của Chúa Giê-xu thành sự định vị dòng chảy của cá ở dưới mực nước sâu này. Mẻ cá khổng lồ là kết quả của một kế hoạch và chiến lược siêu nhiên được ban ra bởi Đức Thánh Linh cho Phi-e-rơ thông qua Chúa Giê-xu ngày hôm đó. Tri thức kính nhiệm là cái tôi gọi tên, và vì cớ điều này mà Phi-e-rơ, Gia-cơ và Săng đã lấy được mẻ cá khổng lồ từ trước đến giờ. Trên thực tế, Kinh Thánh chép những ngư phủ này bị làm cho kinh ngạc. Tôi tin Chúa Giê-xu muốn bạn sống cuộc đời làm kinh ngạc người khác, là cuộc đời minh họa được vương quốc để những người xung quanh bạn bị làm cho kinh ngạc bởi những gì họ thấy, để họ cũng sẽ đến tin nhận Chúa Giê-xu nữa. Tôi tin những con tàu tôn giáo rỗng tuếch sẽ không đời nào quyến rũ được người ta đến với Chúa đâu. Đức Chúa Trời muốn mọi người nhìn thấy sự tốt lành của vương quốc Ngài, hầu cho ai cũng nhìn thấy được và tin được rằng Ngài tốt lành và Ngài sẵn lòng tiếp nhận những ai đến với Ngài. Ê-sai đã công bố điều này khi ông công bố lời tiên tri chỉ về hội thánh. Họ sẽ được gọi là cây công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài. Ê-sai, chương 61, câu 3. Vậy, thông điệp tôi muốn nói cho bạn biết liên quan đến câu chuyện mẻ lưới kỳ diệu trong Luca đoạn 5 là gì? Ồ, có nhiều định luật thuộc linh bạn cần nắm được từ câu chuyện này, nhưng nếu bạn bước qua hết tư tưởng này, thì nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Ai cũng có thể bắt được cá nếu Chúa Giê-xu chỉ cho họ chính xác nơi thả lưới. Hoặc để tôi nói theo cách này, ai cũng có thể bắt được cá nếu Chúa Giê-xu nói cho họ biết cá ở đâu và làm sao bắt cá. Mọi người nói với tôi, nghe dễ thương thật đấy, ông Gary, nhưng Chúa Giê-xu không còn ở đây nữa. Không phải vậy đâu bạn ơi, vì cũng một Đức Thánh Linh đã mách bảo Chúa Giê-xu biết nơi có cá ngày hôm đó đang ở đây hôm nay, và Ngài đang sống trong lòng bạn nếu bạn là một người tin Chúa. Hãy lắng nghe những gì Chúa Giê-xu phán với các môn đồ của Ngài khi Ngài chuẩn bị lìa khỏi họ. Ta đã nói những điều này cho các con trong lúc ta còn ở với các con. Nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc các con nhớ tất cả những gì ta đã phán với các con. Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng chương 14 câu 25 đến câu 27. Sự bình an của Chúa Giê-xu là gì? Chính là Đức Thánh Linh đấng phán với Ngài cách giải quyết hoàn cảnh Ngài đang gặp phải. Chúa Giê-xu đã gọi Đức Thánh Linh là đấng cố vấn. Hỡi bạn yêu quý, đấng cố vấn này đang sống trong bạn đấy, và Ngài sẽ không bao giờ lìa bạn đâu. Bạn có đang lắng nghe Ngài không? Bạn sẽ đồng ý rằng Đức Chúa Trời có câu trả lời cho bất kỳ hoàn cảnh nào bạn đang đối diện chứ? Chúa Giê-xu phán rằng đấng cố vấn này có thể dạy bạn hoặc cố vấn mọi sự cho bạn. Theo từ điển Kinh Thánh phù vẫn Strong 3875, từ đấng cố vấn theo tiếng Hy Lạp thuần nghĩa đen là ai đó được mời đến hoặc được kêu gọi để đi bên cạnh một người, đặc biệt là cho nhu cầu của người ấy. Điều này cũng có nghĩa người này sẽ biện hộ cho thân chủ của mình trước mặt quan tòa, một cố vấn đứng ra biện hộ, một người giúp đỡ hợp pháp hoặc một người biện hộ. Theo ý nghĩa rộng nhất thì từ này chỉ đến một người giúp đỡ hoặc là một người phụ tá. Tôi không biết bạn thì sao, chứ tôi thì tôi rất cần một người giúp đỡ giống như vậy. Bạn có thể cần chứ? Đức Thánh Linh là câu trả lời dành cho Phi-e-rơ khi họ đánh cá suốt đêm mà chẳng được gì. Và Đức Thánh Linh là câu trả lời của tôi lúc tôi không biết kiếm tiền ở đâu để thoát nợ. Và sau khi khiến cho gia đình rơi vào mớ hỗn độn tài chính trong suốt những năm tháng ấy, tôi quay trở lại xin Đức Chúa Trời cứu giúp. Thì vào một đêm nọ, Đức Thánh Linh ban cho tôi một giấc mơ để tôi biết tôi cần rời công ty mình đã làm việc nhiều năm để thành lập công ty riêng từ mớ tạp nhạp của tôi. Chính Đức Thánh Linh đã phán bảo với tôi rằng sứ mệnh của công ty tôi mới thành lập khi ấy là công bố sự tốt lành của Đức Chúa Trời và giúp nhiều người thoát khỏi nợ nần. Tôi chưa từng có ý nghĩa nào như vậy trước đây. Tôi mà giúp cho người ta thoát khỏi nợ nần sao? Tôi là tấm gương điển hình cho việc không biết xử lý tiền bạc. Cuộc đời tôi xoáy quanh cơn ác mộng tài chính, nhưng đó lại là điều Ngài phán bảo tôi làm. Bởi đức tin, Renda và tôi đã bước đi, và về cơ bản, chúng tôi cũng nói y hệt điều Phi-e-rơ đã nói. Chúa ơi, chúng con thật không hiểu, nhưng vì Ngài đã nói vậy nên chúng con sẽ làm theo. Bằng cách đi theo sự cố vấn của Đức Thánh Linh, công ty mới thành lập khi đó càng ngày càng phát triển và tạo được lợi nhuận khiến Renda và tôi có thể trả hết nợ. Công ty vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay, bây giờ cũng được 30 năm rồi và vẫn đang sinh lời hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Này, tôi không thông minh đến mức đó đâu, và bạn cũng thế, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn một Đức Thánh Linh để giúp đỡ bạn cùng với nhiều câu trả lời bạn cần trong đời. Nhưng khi chúng ta học tập từ cuốn sách này, chúng ta biết chúng ta cũng có vai trò cần thực hiện, cộng tác với Đức Thánh Linh để mang ý muốn của Đức Chúa Trời thực hiện trên đất này. Không may thay, từ kinh nghiệm làm việc với con người, tôi thấy dường như có nhiều cơ đốc nhân không tìm được câu trả lời cho những nan đề họ đang đối diện trong cuộc sống. Họ cứ mãi đánh bắt cá bằng sức riêng của họ. Sau khi đánh bắt cá suốt đêm thì họ vẫn là tay trắng quàng trắng tay hoặc gần như thế. Họ không bao giờ nghe được tiếng của Thánh Linh ở đó để giúp họ trong từng hoàn cảnh một. Mặc dù hầu hết cơ đốc nhân sẽ nói, Chúa sẽ giúp tôi điều này, điều kia, nhưng họ không hiểu cách Ngài giúp đỡ họ hay làm thế nào để họ nghe được những câu trả lời họ cần. Có nhiều người không nhận ra rằng họ phải làm việc với Đức Chúa Trời để hoàn tất những câu trả lời họ cần, và họ vẫn đang chờ đợi Chúa làm điều gì đó cho năng đề của họ, trong khi câu trả lời đã sẵn có ở bên trong họ rồi. Ví dụ, nói đến chuyện tiền bạc, người ta sẽ nói Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi giàu có. Tôi đáp, tuyệt vời. Thế Chúa làm thế nào mà mang tiền bạc đến cho anh được hay quá vậy? Thoạt đầu khi nghe họ bào chữa như thế, thì tôi sẽ hỏi lại câu hỏi kiểu thế này để thách thức đức tin của họ. Nhưng tôi sẽ hỏi họ thêm nữa rằng, tiền sẽ xuất hiện như thế nào vậy? Chúa mang tiền đến cho anh bằng cách nào? Và khi tôi gặng hỏi để có được câu trả lời, thì họ nói họ không biết. Đưa ra lý do không biết thì cũng không sao, nhưng rõ ràng là bạn cần câu trả lời. Bạn không thể gạt những gì mà bạn không nhìn thấy. Hãy nhớ, Chúa Giê-xu rất cụ thể khi Ngài cho Phi-e-rơ biết nơi có cá, và thậm chí Ngài còn chỉ cho họ cách bắt cá nữa. Hãy quăng lưới của con xuống. Rõ ràng bạn cần biết cá ở đâu khi bạn đi bắt cá, đúng không? Vì có những con người tiêu biểu như vậy nên tôi gọi đó là tư duy cái hộp. Chỉ biết nghĩ đơn giản là Chúa sẽ làm, nhưng rồi đời sống tài chính vẫn cứ bị rối loạn trong 10 năm hoặc 20 năm mà không hề có chút thay đổi nào. Thật buồn. Bạn có muốn biết tại sao họ cứ dậm chân tại chỗ như vậy không? Vì họ chưa bao giờ được dạy cách bắt cá theo Đức Thánh Linh, theo cách của Dương Quốc cả. Họ không biết Đức Thánh Linh hành động như thế nào trong địa hạt quả đất để giúp họ thành công. Họ không biết phần họ cần làm cũng như đâu là phần việc của Đức Thánh Linh để đạt được sự thành công cho nhu cầu khẩn thiết của họ. Giống như người tôi đã gặp vào giờ ăn trưa này, anh ta cao to, nặng khoảng 170 kg. Một chân của anh ta bị bó nẹp với cặp nạng chống hai bên người. Anh ta gần như không di chuyển được. Sau khi ăn xong một chiếc bánh mì tròn phô mai, anh ta gọi thêm một chiếc bánh ngọt nhân bơ đậu. Tôi ngồi đó ngỡ ngàng khi nghe anh ta gọi thêm cái bánh đó. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng anh ta đã no. Hiển nhiên ăn uống như vậy là tự sát. Anh ta giật giả lắm mới đứng dậy nổi khỏi cái bàn. Chậm chậm, đau đớn, lê bước ra khỏi nhà hàng. Đây là cách tôi thấy cơ đốc nhân đang sống ngày nay. Nghe về những lời hứa, nhưng vẫn tiếp tục ăn chất độc. Và rồi tự hỏi tại sao có nhiều thứ không hiệu quả. Hỡi bạn yêu quý, bạn có câu trả lời. Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời, là đấng sống trong bạn, cung ứng cho bạn mọi câu trả lời bạn cần. Có nhiều người hỏi tôi liệu họ nên kết hôn với Susan hay Sally, liệu họ nên nhận công việc này hay công việc kia, liệu họ nên đi hay ở, liệu họ nên bán cổ phiếu hay mua cổ phiếu. Đức Thánh Linh trong bạn mới là đấng có mọi câu trả lời. Một lần nữa, đây chính là mục đích của cuốn sách này. Học biết cách Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta, cũng như cách Dương Quốc hoạt động liên quan đến việc nghe được giọng nói của Đức Thánh Linh. Hãy để tôi tóm lược lại cho bạn. Ai cũng có thể bắt cá, kể cả bạn, nếu Chúa Giê-xu nói cho bạn biết cá ở đâu và làm sao bắt được cá. Carol giải thích cách cuộc đời cô thay đổi trong email sau đây. Ngày này năm ngoái, tôi đang đi mua sắm chuẩn bị quà Giáng sinh bằng thẻ tín dụng, nhưng cũng sắp đến hạn vì tôi không có một đồng tiền mặt nào để mua quà cho con gái của tôi, là đứa trẻ vẫn còn tin vào ông già Noel. Tôi liên tục sống trong tình trạng lo lắng và sầu não. Và tôi viết thư này gửi đến mục sư Gary để nói cho mục sư biết rằng điều tôi gieo đó không có hiệu quả, không có gì xảy ra cả. Nhưng ông ấy vẫn kiên nhẫn trả lời tôi rằng mùa gặt cũng vẫn cần thời gian, chứ không phải gieo hôm nay rồi ngày mai gặt ngay được. Và ngày này năm nay, tôi đang đi mua quà Giáng sinh cho mọi thành viên trong gia đình của tôi bằng tiền mặt. Tôi mua nhiều món quà trị giá 300-400 đô la, và tôi muốn cảm ơn một vài người đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Năm ngoái, tôi sống trong một căn phòng của tầng hầm mà một số bạn bè đã cho tôi tá túc vài tháng. Tôi thậm chí còn không có tiền để mua đồ ăn hoặc nhiên liệu. Nhưng bây giờ thì tôi sống trong một căn hộ xinh đẹp với tủ lạnh đầy ắp thức ăn. Ngày 3 tháng 2 là sinh nhật con gái tôi, và chúng tôi đã dẫn cháu đi công viên Hershey ở Pennsylvania. Chúng tôi mời các người bạn thân nhất của con bé đi nữa, và tất cả chúng tôi đã ở lại khách sạn Hershey. Chúng tôi chi trả mọi thứ bằng tiền mặt. Tôi còn mua tặng cho con bé một món quà lớn trị giá hơn 400 đô la, vì năm ngoái đã có người làm bé mặt tôi khi cho tôi 30 đô la để tổ chức sinh nhật con bé. Thậm chí tôi không kìm được nước mắt lúc viết thư này. Tôi thật biết ơn mục sư Gary và vợ của mục sư, bà mục sư Grenda. Năm nay là năm tuyệt nhất trong đời tôi. Mọi thứ Đức Chúa Trời đã làm thành cho đời tôi thật quá đỗi tuyệt vời. Tôi có thể viết thành một cuốn sách với những câu chuyện đó nữa ấy chứ. Cảm ơn mục sư vì đã dạy tôi biết rằng tôi có thể sống ở thiên đàng ngay trên đất. Email sau đây là của một trong những câu chuyện kinh ngạc nhất về Trung Quốc tôi từng được nghe. Lá thư này đến từ Sharon, sống tại tiểu bang Michigan. Kính gửi mục sư Gary, thay mặt chồng, tôi gửi đến mục sư lá thư này. Tôi chỉ muốn cảm ơn mục sư vì ông bà mục sư đã luôn là sự khích lệ cho vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi đã nghe mục sư giảng trên Silk Road khoảng 3-4 năm trước. Lúc ấy chúng tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Chồng tôi bị sa thải sau 18 năm làm việc, trong lúc chúng tôi vừa mới xây nhà xong, và nó tốn khoảng 280.000 đô la. Chúng tôi nợ ngập đầu và căng thẳng vô cùng. Chúng tôi đã đặt mua những chiếc đĩa CD của mục sư và chúng đã giúp chúng tôi vượt qua hoàn cảnh đó. Chúng tôi đã biết nợ nần làm méo mó, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc đời của mục sư sâu sắc thế nào khi ấy. Chúng tôi bị bế tắc, Mặc dầu không thể trả nổi khoản nợ cho căn nhà mới của hai vợ chồng, nhưng chúng tôi được sống trong ngôi nhà mới ấy được 2 năm trước khi bị buộc rời khỏi nhà. Nên tự thân việc đó cũng đã là một phước hạnh cho vợ chồng chúng tôi rồi. Để tóm tắt câu chuyện của mình, tôi muốn nói rằng sau 4 năm thất nghiệp, chồng tôi đã nhận lại được công việc cũ vì anh ấy giữ vững đức tin của mình và anh ấy tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và mục sư cũng như vợ của mục sư đã giúp vợ chồng chúng tôi vượt qua hoàn cảnh thông qua những chiếc đĩa CD giảng dạy về Trung Quốc. Chồng tôi đã được nhận lại công việc cũ cùng với việc được nhận bù lương của 4 năm thất nghiệp này nữa. Không có bất kỳ giấy tờ ủy quyền hay pháp lý nào liên quan ở đây cả. Anh ấy còn được bù tất cả những kỳ nghỉ cho suốt 4 năm thất nghiệp đó. Trên thực tế, khi công ty thuê nhận anh trở lại thì điều đầu tiên họ yêu cầu anh làm đó là đi du lịch. Phải, chúng tôi còn mua được căn nhà hiện tại tốt hơn căn nhà cũ bằng tiền mặt. Cảm ơn ông bà mục sư vì tất cả. Còn đây là thư của em Rio ở Missouri. Tháng 5, 2 năm về trước, tôi đang ở trong hoàn cảnh rất cam go. Tôi không hạnh phúc vì với công việc trước đó cả, nên đã nhận một công việc mới ở một vị trí mới, đó là bán hàng ngoài trời. Có nhiều chủ nợ gọi cho tôi gần như không có tiền để trả qua đơn điện nước hay thực phẩm. Thời gian cuối tháng lúc nào cũng đến nhanh lắm, cùng với khóa đơn tiền nhà. Tuy nhiên, thứ tôi thật sự có khi ấy là một chồng đĩa CD từ mục sư Gary có tên Đột Phá Tài Chính 2.0. Một ngày nọ, ngồi trong một buổi nhóm, tôi muốn gieo hạt giống nhưng chỉ có vỏn vẹn 2-3 đô la và nó vừa đủ để trả tiền gas giúp tôi sống sót qua tuần đó mà thôi. Công việc không thuận lợi cho lắm và tôi muốn Đức Chúa Trời biết rằng tôi thật sự muốn gieo, chỉ là tôi không có đủ tiền để làm việc đó mà thôi. Tôi đã nghe được một giọng nói từ bên trong tôi rằng ta, Đức Chúa Trời, có thể làm được nhiều điều hơn con với 2-3 đô la này. Đức Chúa Trời thương lượng với tôi để tôi gieo đi 20 đô la và tin rằng Ngài sẽ mang đến kết quả tốt đẹp cho tôi. Vào ngày thứ 5 hôm ấy, tôi có phụ giúp lập bản kê khai cho đồng nghiệp ở khu họ phụ trách. Tôi sẵn sàng giúp đỡ dù biết sẽ không nhận được gì, dù có bán được bất kỳ sản phẩm nào cho họ đi chăng nữa. Sau khi kết thúc công việc vào ngày đó, giám sát viên của tôi nói rằng anh ta rất cảm kích về sự giúp đỡ của tôi và tôi thực sự đã bán hết toàn bộ những mặt hàng giảm giá nổi trong ngày đó. Trong trường hợp nếu ông có thắc mắc thì việc này thay đổi nhiều thứ lắm, chứ không phải chỉ có hoa hồng theo doanh số thôi đâu. Ông có thể đoán được không, tổng lợi nhuận mà tôi nhận được là 2.000 đô la. Chưa đến một tuần mà tôi đã nhận lại được gấp 100 lần. Đức Chúa Trời thực sự thành tín, và khi Ngài ở trong hoàn cảnh nào đó thì ít cũng hóa thành nhiều với Ngài. Kể từ đó, tôi rất siêng năng trong việc dâng phần 10 và dâng lạc hiến rời rộng với thái độ vui lòng và mong đợi sự gia tăng. Vài tháng sau đó, tôi được chúc phước ở một vị trí mới, và đó chính xác là cái tôi đã gieo. Chưa đến 2 năm thôi mà tôi đã đi từ thu nhập chắc chiu từng cắt sang thu nhập thịnh vượng gấp 4. Ngợi khen Chúa, và tôi dâng mọi vinh hiển lên cho Ngài. Nói về khía cạnh ngợi khen, tôi muốn ngợi khen Ngài vì tôi không còn nợ tiền ngân hàng để mua xe nữa. Hiện tôi đang chạy một chiếc xe đời mới và đã trả xong bằng tiền mặt. Còn đây là một lời chứng ngợi khen từ Hàn Quốc. Gửi mục sư Gary đáng kính, tôi đã sống cuộc đời không mục đích và không thể tự mình làm được điều gì có ích cả. Tôi đã từng sống bằng sự bố thí của người khác, và cho đến khi ai cũng ngán ngẩm vì phải liên tục giúp đỡ tôi thì hy vọng duy nhất của tôi là mua được một túi bánh bích quy với một chai nước Coca mà thôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể mua được cho tôi và cho 2 nhóc con nhà tôi mà thôi. Tôi không thể trao nổi hóa đơn và tiền thuê nhà. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu thờ phượng trực tuyến cùng với hội thánh Faith Life của mục sư. Tôi có giải thích cho kênh chăm sóc trực tuyến của hội thánh mục sư về hoàn cảnh của tôi khi đó. Và tất cả những gì mục sư chăm sóc trực tuyến ấy nói với tôi đó là tôi cần xin Chúa chỉ cho tôi cách và nơi tôi cầu cá, như Chúa Giê-xu đã chỉ cho Phi-e-rơ cách nộp thuế cho Xê-sa vậy. Để tóm tắt câu chuyện của tôi, tôi muốn kể cho mục sư biết rằng bây giờ tôi đã là chủ của một nhà hàng theo phong cách Phi Châu và cũng là chủ tiệm salon tóc. Tất cả bởi vì tôi đã nghe sự dạy dỗ của mục sư Gary. Mọi sự ca ngợi của tôi thuộc về Đức Chúa Trời. Đây là những câu chuyện tuyệt vời. Nhưng có lẽ bạn sẽ nói, tuyệt lắm thưa mục sư Gary, chắc chắn rồi, có nhiều thứ hiệu quả cho người khác, chứ không phải cho tôi đâu. Ồ, câu chuyện của bạn vẫn chưa xong mà. Hãy để tôi hỏi bạn điều này. Khi bạn ngồi đọc chương sách này, tay bạn có nắm chặt thành ghế vì bạn sợ bạn sẽ bị thổi bay lên không trung không? Không, tất nhiên là không rồi. Tôi nói đúng chứ? Tại sao, bạn biết không? Vì bạn hiểu luật trọng lực và bạn biết luật trọng lực hiệu quả cho tất cả mọi người. Vậy thì vương quốc của Đức Chúa Trời cũng hiệu quả theo cách tương tự vậy. Bạn có thể học được nhiều định luật trong vương quốc. Bạn có thể nghe được nhiều chiến lược độc đáo biến cuộc đời bạn thành câu chuyện về quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết thực tế là do sự thông tuệ của Đức Thánh Linh và sự giúp đỡ của Ngài mới khiến cho những câu chuyện này trở thành hiện thực. Cho nên, chúng ta hãy xuất phát bằng việc xem lại những điều cơ bản nói về Đức Thánh Linh, rồi chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết làm sao nghe được những chiến lược chúng ta cần.